Nhất niệm này đúng hiện, niệm niệm đúng hiện, niệm niệm đều khác nhau. Nên nó không phải thật. Bao gồm cõi thật bảo trang nghiêm của chư Phật cũng không phải thật. Từ trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta mới hiểu được cõi thật bảo trang nghiêm của chư Phật từ đâu mà có. Chưa đoạn tận tập khí vô thủy vô minh, dao động đó, dao động cực kỳ di tế hình thành. Nếu tập khí vô thủy vô minh không còn, trong kinh nói đến diệu giác vị, diệu giác vị không còn tập khí. Diệu giác vị ở đâu? Diệu giác vị ta không nhìn thấy. Diệu giác vị không có vị, trở về tự tánh, trở về tương tịch quang. Đây chính là các nhà khoa học nói. Sao không thấy vũ trụ? Không có, vì đã trở về tương tịch quang. Tương tịch quang có khởi tác dụng chăng? Khởi tác dụng, khởi tác dụng rất lớn. Cõi thật báo đều khởi tác dụng. Vì sao thường tịch quang không khởi tác dụng? Chúng ta có thể nói trong cõi thật báo khởi tác dụng là 41 vị pháp thân đại sĩ. Trong thường tịch quang khởi tác dụng là chư Phật Như Lai. Chúng sanh có cảm, họ liền có ứng. Chúng sanh bất luận là nhục thể, là vật chất, hay là tinh thần. Bởi vậy Phật giáo nói về ngũ uẩn quá hay. Sắc thọ tưởng hành thức, đây là ngũ uẩn. Nói quá là rất hay. Trong một hạt bụi đều bao hàm sắc thọ tưởng hành thức. Sắc là gì? Là hiện tượng vật chất. Thọ tưởng hành thức là hiện tượng tinh thần. Hiện tượng tinh thần và hiện tượng vật chất vĩnh viễn ở cùng nhau, vĩnh viễn không tách rời. Có vật chất là có tinh thần, có tinh thần liền có vật chất. Không bao giờ phân khai. Cho nên dù vật chất nhỏ đến đâu, nó đều có hiện tượng tinh thần. Chúng ta đặt chiếc bàn này, chúng ta khởi tâm động niệm, nó biết chăng? Biết. Nó thấy được, nghe được, nó cảm nhận được, hiểu được ý người. Tiến sĩ Giang Bổn Thắng đã thí nghiệm nước. Tất cả hiện tượng vật chất và nước đều giống nhau. Bây giờ chúng ta chưa trắc nghiệm được, nhưng tất cả đều có. Khi thật sự hiểu rõ, Bồ Tát Phổ Hiền nói lễ kính chư Phật, chúng ta mới thật sự lãnh hội được ý này. Cung kính tất cả, đối với một hạt bụi cũng cung kính. Chúng ta không thể thiếu nó dù chỉ một hạt. Vì sao vậy? Nó với tự tánh chúng ta thành nhất thể. Không có nó, chúng ta cũng không có. Một có thì toàn bộ có. Một không có, toàn bộ cũng không. Một thứ không có thì tất cả đều không có. Một hiện, tất cả hiện. Là nhất thể. Không phải hai. Đây là chân tướng sự thật, gọi là thật tướng các pháp. Nên chúng ta không được xem nhẹ. Một cọng cỏ, một lá cây, một hạt bụi, một giọt nước, đều phải chắp tay khen ngợi. Đó là gì? Là pháp tánh. Tướng khác nhau nhưng tánh hoàn toàn tương đồng. Không có tánh lấy đâu ra tướng. Tánh ở đâu? Tánh ở trong tướng. Tánh tướng là một không phải hai. Quý vị nói đối với người có thể không cung kính được sao? Có thể khởi tâm ngạo mạn sao? Có thể tự cho mình hơn người sao? Sai. Tất cả những thứ đó là sanh phiền não, khởi phiền não, tạo tội nghiệp. Trong kinh Địa Tạng nói, chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề khởi tâm động niệm không chi là không phải tội. Lời này nói hoàn toàn đúng, không hề giả dối. Ai không tạo nghiệp, người chứng được pháp thân không còn tạo nghiệp. Vì sao vậy? Trong đề kinh này nói thanh tịnh bình đẳng giác, họ đã đạt được, đã khôi phục. Vậy là khôi phục bình thường. Khôi phục tâm thanh tịnh, đoạn tận kiến tư phiền não, tâm thanh tịnh hiện tiền. Đoạn trần sa phiền não, tâm bình đẳng hiện tiền. Đoạn vô minh phiền não, không khởi tâm không động niệm, giác hiện tiền. Giác là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiên tâm, không còn tạo nghiệp. Cảnh giới này trú ở đâu? Trú trong cõi thật báo trang nghiêm. Thế giới cực lạc trú trong niệm Phật tam muội. Cho nên niệm Phật tam muội được xưng là vua. Đạo lý là như vậy.